giảng tới giảng lui để cho hiểu nó gì, để sau này mình mới cảnh sở quán mình biết được, mình quán thôi. Chứ giờ mình không hiểu nó là gì, mình không quán, biết quán nó từ đâu. Thì bây giờ cái lỗi á, thì nghe là cái lỗi là lỗi sao? Cái lỗi là cái lỗi chúng sanh chứ không phải lỗi Phật. Thành chỗ này nó nói là chúng sanh mà khi mà nó nói là biến kế chấp trước mà cho có Phật á, thì nó gọi là thật thủ biến kế sở chấp. Chúng sanh cho pháp bản chất là Phật. Còn cái của Phật á thì cái này nó gọi là vô hữu. Vô hữu biến kế sở chấp, không có. Thì biến sở chấp á, mình có thể mình nói lại đơn giản á thì nó gọi là gì? Là thật khổ cái sở chấp này mà sanh ra các pháp hữu như vô vi. Nhớ, vì biến cái sở chấp mà cho là các pháp hữu vi cũng có, mà vô vi cũng có. Nên từ từ nó gọi là thật khổ, hữu như vô vi. Không nghĩa, không nghĩa nhau thôi. À, có này là phi hữu là vô hữu, hữu như vô vi. À, thật vô chứ. Thật vô, hữu như vô vi. Thì Phật cũng đặt hữu như vô vi ra. Sao? Nhưng mà có Phật á là thật vô hữu vô vi, tức là hữu vô vi mà thật nó không có thiệt. Thật vô nó là vô, nó không, nó là chân như. Nhưng mà qua tới chúng sanh rồi đó, thì chúng sanh á lại cũng có cái biến cái sở chấp đó đó, cũng thấy vô vàng nhân Phật vậy đó. Nhưng mà chúng sanh lại là chắc khó hết, lỗi là lỗi chúng sanh rất khó. Mình biết nó cái pháp hữu vô vi nó biến thành là thật hữu vô vi.
Mà khi mà thật khổ vô vi vi đó, mình mới theo cái đó, mình mới là tạo đủ nghiệp cho động đó. Nếu thấy không thì người ta đâu có tạo như nhiêu, nó không có vướng được, thành ra mới đọa lạc sinh tử.
Rồi bây giờ tới tăng lật thêm chút nữa, nói hữu vi thì cũng xa vào ngôn ngữ, ngoài vô vi hữu vi mà nói chút ít đi nào đi nữa cũng là như thế,
là Phật chặn hết không cho mình có một con đường nào mà tiến tới được hết.
Bây giờ nói ok, nãy nói vô vi thì cũng sai là ngôn ngữ, thành năm giờ tôi không nói nữa, tôi qua nói bắt đầu nói qua vô vi. Đầu tiên là nhà năm giờ nói là hữu vi, hữu vi là không được rồi, hữu vi là không tương ứng với chân như, chân như nãy là hữu vi là không tương chân như phải không? Bắt đầu nói gì tôi nói vô vi thì tương ứng với chân như, bắt đầu phá chấp mà. Thì khi mà nói tới vô vi tương ứng như thì Phật nói là vô vi mà cũng không phải là vô vi nữa, tại vì còn nói năng còn cái gì vô là nó không được. À thì bây giờ thằng này nó à vậy cũng được, tôi bỏ hai thằng này, tôi nói hữu vi và vô vi, tôi lìa hữu vi và tôi lìa thằng vô vi, tôi nói thì hy vọng nó tương ứng với chân như. Thì cái câu này là thằng mới Phật nói nè,
lìa hữu vi và vô vi mà nói chút gì đi nữa thì cũng là như thế.
Tại sao? Thì phàm tướng có tướng danh tự là dính vào hữu vi vô vi, nên giờ mình có tướng danh tự không thiết là dính à? Anh lìa nhưng mà có vô tự thì văn lẩu vi, văn lẩu vi chứ không cách nào có anh lìa, không cách nào lìa được hết trơn. Thì cũng như thế thôi, chứ anh lìa hai cái này mà anh tưởng anh lìa hữu vi vô vi, chứ thật sự anh lìa cái này thì hoặc anh lọt hữu vi, lọt vô vi cũng vậy, chứ không có lìa được. Thế là còn có cái tướng danh ngôn ngữ danh tự thì tức là nói cách nào đi nữa thì cũng vậy thôi. Ý là câu đó nói vậy đó, chứ không phải là vậy đâu. Tôi bỏ cái này, tôi bỏ cái này thì có cái khác, tôi sẽ không lọt. Có cái không lọt là không có nói được, thấy không? Mọi gì nói được đó là lọt vô rồi. Ý ông này nói vậy đó, ông này nói mà nói chút gì nữa thì lọt cũng như thế. Thế như không phải có sự thể mà có nói phô. À cái chuyện này đó mới là đặc biệt, không phải là tự nhiên Phật nói. Sau này ý con này nó nói là không phải, không có cái gì mà Phật nói. Phật nói là phải có cái gì Phật mới nói. Chứ cái pháp chân như là cái pháp không nói rồi, Phật luôn luôn ở trong chân như, Phật nói để làm cái gì?
Thì phải có một cái đại sự nhân duyên Phật nói ra.
Thì phải nói là mọi giờ mới diễn dẫn là tại sao Phật nói cho mình nghe. Thì bây giờ tôi mới hiểu là cái Phật nói cho mình nghe thì nó vẫn nằm trong cái thật vô. Phải hiểu cái này trước đi hả? Chấp nhận cái này rồi đó thì bắt đầu mới nói là cái nó thật ra thì mình mới không bị người ta bẻ. Tức là Phật nó nói là đạt được chân như rồi, tại sao nói cái lý thật khổ không gì tôi gì? Phật nói cái thật vô hữu vô vô vi, nhưng mà tại vì cái tâm của mình á bị cái nghiệp mình chấp vô mà thành ra nó thật khổ rồi. Nó thành ra trong này nói bản chất nó là không rồi. Nhưng thế nhưng không phải và không có sự thể mà có nói phô. Thấy không? Tức là có cái vấn đề Phật mới nói. Cái vấn đề đặt ra là tại sao? Thấy không? Là tại vũ vị mà tại giận Phật luôn. Thấy không? Nếu ông Phật không phát nguyện thì không nói. Chặt có cái đầu mới phát nguyện rồi. Thấy không? Ông có tâm từ bi một cái phụ nguyện đó ông giữ. Người tại quý vị bị vô minh, bị điên đảo ràng buộc, mà bắt buộc phải mới là sự thể là nói trong này. Cho tội nói là có ba cái vấn đề mà Phật mới nói chuyện, ba vấn đề mà Phật mới nói cái thuyết
cái hữu vi vô vi này cho mình, mà cũng là cái danh từ tạm bợ thôi, à, chứ không phải là không có một cái sự thể là nữa nó vô. Đó là cái sự thể, đó là gì? À, đó là các thánh giả bằng sự thấy biết rất thánh, rất rời ngôn ngữ, thấy biết rất thánh là nói bởi nói đòi là chánh tri chánh kiến á, chánh tri chánh kiến đó gọi là gì? Là giải thoát tri kiến, đó là hiện lượng tri trí này kia giải rồi, giống hệt cái câu trên thôi. Câu trên cũng nói cái đó nè, à, câu trên cũng vậy phải không? Thấy câu trên vậy không? 11 á, thấy không? Giống hệt à? Câu trên thì giảng rồi là cái thấy biết á, thấy biết rất chánh đắc kiến á, tức là cái thấy biết đó là cái thấy biết đạt được cái chân như, cái thật trí. Chứ không phải là thấy biết bình thường, không phải là cái chánh tri chánh kiến của mình đó là cái chánh kiến bình thường đâu, mà cái chánh kiến này là chánh kiến được cái chân như, thấy là chân như ly tướng ly danh ngôn tự, nó gọi là chánh tri chánh kiến. Đó là cái hiện lượng trí của các bậc Bồ Tát Bát Địa. Bậc Tát vô sơ địa là phá được các tướng, đó là vô tướng. Bậc Tát Bát Địa là phá được các vô minh phiền não nhẹ mỏng 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 mỏng. Thì giờ mình nói ba sự trước quên nói ba sự đi. Tức là do ba cái sự này mà có cái sự trình bày ra, có sự nói năng ra. Bản chất các pháp nó là như như, nó là bất động, nó là tịch tỉnh, nó là bất biến, nó không có cái danh tự nào để diễn tả, mà nó cũng không có các tướng sai biệt hữu vi và vô vi. Bản chất cái pháp nó là như vậy đó. Nhưng mà vì ba cái sự đây mà Phật mới là nói ra các pháp. Ba cái sự đó là những ba cái sự gì? Một là tự giác sự, một là tự giác sự, hai là tha giác sự, ba là muốn cho chúng sanh giác ngộ. Tức là vị là muốn, lệnh là làm, chúng sanh lệnh tha là người khác á, hay là giác. Vì ba cái này mà khỏi ngôn thuyết bày ra cái lời nói này. Khởi tức là cái tâm của Phật, vì cái nguyện của mình, vì cái tâm từ bi của Đức Phật nhộ vô mà còn cái bậc A La Hán không có cái bi nguyện nên không có làm cái này. Tự giác sự là nói là cái sự chứng của mình, nói là mình đi pháp như thế nào, là chứng sao cái tình mình diệt cái đầu nghiệp như thế nào trình bày ra để cho người ta lấy đó làm gương mẫu. Thay giác sự là vì muốn cho người ta giác ngộ, mới trình, mới theo cái căn tánh của chúng sanh mà bày cách cho người ta đi như thế nào. Mình đi là cái chuyện khác rồi, nhưng mà chúng sanh căn tánh mỗi người mỗi khác, nên pháp môn tự nhiên theo chúng sanh là nó biến ra. Của Phật thì hoàn toàn là khác mình nha. Phật khi là trình bày là Phật không có những cái nghiệp phiền não như mình, những cái pháp những đối đãi là Phật không cần tập, nghe pháp muốn tỉnh muốn biết mình dạt hết đâu cần tập. Nhưng mà chúng sanh thì chuyện khác, mọi người khác. Và muốn cho chúng sanh giác ngộ, bắt đầu là dùng các thí dụ, dùng các lý luận này kia đó, là cái này. Vì ba cái sự đó mà Phật mới có ngôn thuyết. Chứ ngoài cái ba sự đó không bao giờ nói hết trơn. Ví dụ như nói bỏ đề cầu này lúc nào diệt gì hỏi dẹp. Không, cái gì không có lợi ích gì cho tự giác, tha giác, chúng sanh giác, Phật giác, để ý mấy cái loại vấn mà cái vấn mà gọi là cái bao nhiêu loại vấn không trả lời. Tại vì Phật nói là nói năng ra là không đúng khế hợp với chân như, chuyện là chỉ nói là quyền biến mà nói chân như, rồi nó theo chân như là lý do, mấy cái lý do này thôi. Nên là không phải là không có sự thể mà có nói phô là cái chỗ đó. Có ba cái sự thể này mà không có nói ra. Cái sự thể là gì? Là các vị thánh giác bằng cái sự thấy biết rất thánh, tách rời ngôn ngữ. Tức là cái khi mà vô được cái giải thoát tri kiến hay là hiện lượng trí này kia của các bậc Bồ Tát á, thì cái khi mà cái trí đó thì nó tách rời ngôn ngữ. À, nên cái trình bày cái sự biết của mình đối với chân như là đối với pháp tánh á. Và muốn cho cái người khác cũng đạt được cái chân như pháp tánh đó, thế thể hiện được chánh nhân bản giác, nên giả thi thuyết ngôn từ mà nói là vô vi. Ha, câu đó dễ hiểu rồi, phải không? Yeah. Phần trước nói rồi thì phần này chỉ nói vậy thôi. Từ trước tới giờ nói ra thì mục đích nó nói là một cái pha đầu tiên nó nói là cái thắng nghĩa đế tướng hay là chân như hay là pháp tánh á, thì bản chất của nó là không có hai tướng, tức là vô nhị, không có tướng hữu vi mà không có tướng vô vi. À, cái tánh của nó đó là một tánh thôi, cái tánh đó là rời hết tất cả các tướng hữu vi và vô vi. Mà khi mà rời hết tướng hữu vi đó thì nó nói là ly ngôn danh tướng, nghi ly ngôn thuyết tướng, không có một cái ngôn từ và một cái lời nói nào mà có thể chắc trước vô tổng mà nó diễn tả được, chỉ là dùng dụ dùng dò để mà tạm cái mình tương ưng thôi, thấy không? Đó, thì đại khái khi nào quý vị tu á thì từ từ quý vị sẽ bị chắc chắc chắn người nào cũng bị chấp hết rồi. Nghiệp mà nó sanh ra đủ thứ cảnh giới hết rồi, thì do đó mình vô hồng nhân duyên cũng được. Thì phải nhớ ha, là mình đang lạc chứ không có vô được. Khi nào cái gì tự nhiên à, cái pháp nó sanh khởi cho nó sanh khởi tự nhiên, đừng có kẹt cho đó. Thành ra Bình Thiền Tông nói khí tướng là phá tướng, đừng có kẹt khí tướng. Thì bắt đầu từ từ cái tương duyên từ từ nó hiển lộ ra. Còn nếu mình kẹt vô tướng đó, tức là mình chấp, chấp thì dính vô cái, chấp vô tướng đó thì cái tướng nó sanh ra cái nghiệp, cái nghiệp nó sanh ra cái quả. Thì đắc vô quả thiền định này, đắc vô cõi này cõi kia tùm lum tùm la, nó không có thành. Rồi giờ tiếp, đây hiểu hết rồi chưa? Lúc ấy Đại Bồ Tát Như Lý thỉnh vấn, lại hỏi Đại Bồ Tát giải thâm nghĩa ý rằng tối thắng tử như thế nào gọi là sự thể các thánh giả bằng sự biết rất thánh, tách rời ngôn ngữ nên thể hiện sự chánh biến giác đối với pháp tánh, rồi chính nơi pháp tánh tách rời ngôn ngữ ấy, các ngài muốn làm cho người khác cũng thể hiện chánh biến giác, tức là cái này tha giác sự á, nên giả thiết ngôn từ mà hoặc nói là hữu vi hoặc nói là vô vi. Bây giờ muốn làm cho hiểu rõ cái nghĩa lên, tại vì sợ có nhiều người chưa hiểu thì bây giờ phải đặt lại, đập lại câu đó hỏi lần nữa. Thì Đại Bồ Tát giải thâm nghĩa ý, trả lời Đại Bồ Tát Như Lý thỉnh giáng: thiện nam tử, như nhà ảo thuật, cái này là quyển sư á, mình nhớ mấy danh từ này là đa số những quyển sách đó, nó không có nghĩa ảo thuật đâu, nó viết là quyển sư quyển sự, thành ra phải nhớ mấy danh từ này sao đọc sách khác biết. Quyển các pháp như quyển á, hai đồ đệ của nhà ảo thuật đứng giữa ngã tư đường, gom cỏi, cỏ, lá, ngói, gạch và những vật liệu cùng việc, tức là làm những cái việc ảo sự á. Tức là thứ nhất là vật liệu, thứ hai là tác pháp quyển hóa vô đó, tức là làm việc á, cùng việc, tức là cái việc ảo thuật á, làm ra những ảo trạng. À, bây giờ cái đầu tiên đó, nó chỉ có là cỏ, lá, ngói. À, chỉ có mấy cái đó thôi. Cỏ, lá, ngói, gạch. Thì ở đây là ông Thái Quang Hai có hai mạng. Một mạng là xếp phòng, à, tức là quỷ sư. Một mạng nữa nó tợ cho quỷ sư, lên đệ tử. Rồi coi giờ ở thực gia là từng có hai người, có người tợ. Thì mới là đây là cái vật, vật này là thật nè. Bây giờ mới tác pháp. Hai này mới tác pháp vô, tác vô cái vật này, tác bằng cái gì? Quyển sự. Quyển sự tức là cái pháp của thủy đó, pháp quyển. Sau khi tác pháp rồi á, trên này mới biến hóa ra, ảo cạn, biến hóa ra thành là giả, biến hóa ra những cái cảnh khác. Cái này gọi là cảnh đi, vật này còn gọi là cảnh, vật gọi là cảnh. Tại ra nó biến hóa ra cái quyển tượng này nó gọi là ảo cảnh đó, ảo trạng đó. Thành ra cỏ này biến thành binh, mani, châu, lưu ly, loa bói, bích ngọc, san hô, kho tàng tiền của, kho tàng cốc đạo, kho tàng. Đầu tiên đọc lên cái đó dễ hiểu rồi vậy á.
Dạ.
Không có gì khó hiểu hết, đọc tiếp. Lại y như thật sự thấy, nghe ấy. Đó. Bây giờ có cái có đây ngoài sân này có 8 thính giả đứng xung quanh đây.
À, ông sư này nè đây, người coi xung quanh này có 8 người đứng coi. Thì thấy cái này. Nghe thấy là nghe là phép đọc chú đọc phù gì đây không hiểu. Thì y do sự thấy nghe ấy mà kiên cố và diễn tả cho rằng kiên trong dịch nó gọi là kiên cố chấp trước á. Có một mớ, có vài mạng kiên cố chấp trước. Kiên cố tức là không phá được. Chấp mà không phá được rồi kiên cố chấp trước, thì hôm nay nó dịch là cố chấp và diễn tả cho rằng chỉ sự thấy nghe ấy là đúng. Anh này mới thấy, anh thấy ở lúc này mấy cái này nó không thấy cái này nữa. Không thấy cái này nữa, giờ thấy cái này không à? Nó biến quá rồi rồi. Thấy không? Thì cho thì cái cỏ thì không cho cỏ đó là cho là binh rồi. Thấy không? Mà ai nói gì cũng không nghe hết trơn á. Nó rõ là binh chứ không có cây cỏ gì trong này hết trơn á. Cũng như mình vậy đó. Hồi nhỏ mình khác, rồi bây giờ mình khác. Thấy nhưng mà chẳng hạn như bây giờ thì mình cũng cho mình cũng giống như là cũng tên đó, họ đó y chang hồi nhỏ vậy đó, tức là cái ngã nó hoài thường hoài nó không thay đổi. Nó biến mất tiêu rồi. Nó thành ra cái này rồi. Thấy không? Hồi nhỏ giờ đâu có bây giờ nữa. Nhưng mà kiên cố cách một cái tướng thôi, không biết đứng sai biệt. Chữ thấy nghe ấy là đúng. À, bây giờ cái này là đúng rồi. Thấy không? Cái này này là biến quá là giả rồi nè. Giả, không đúng nữa. Nguyễn tượng, giả. Đúng. Cái này mới đúng nè. Mà kiên cố chấp trước cho cái này là đúng. thì những người này gọi Phật nó gọi là ngu phu, ngu phu là ngu
ngược vô mình. Sao cũng như giờ tôi lấy giấy mà tôi biết đồng tiền á, tôi đưa cho trà phải lắm cầm đi mua, nó giả đâu, ngu không biết. Kẹt con cái là kiên cố chấp trước, ai nói gì cũng không chịu nha, dứt khoát phải là như vậy thôi à, mới khổ vậy đó. Thành ra cái khổ là sao phá cái kiên cố chấp trước này nè, nghe không? Thành ra cái gì phải tập ra này, giả thấy nó không thiệt hết trơn thì ba mai chỉ là phá được á. Cái kiên cố chấp trước này nó nhẹ, phá được phần nào là kiên cố chấp trước nó nhẹ như đấy, cho rằng chỉ sự thấy nghe ấy là đúng, rồi mình thấy cái tiếng ngựa tiếng xe gì đó ha, rồi thấy cái con ngựa con xe đó, ai nói khác đi là dốt và ngu cả, dốt và láo cả. Con kia nói là ngu vọng, cái người nào mà nói khác mình là cho người ta là ngu, cho người ta là tạch, thấy bậy. Con kia mình mình là bậy trước rồi, mình bậy trước rồi, rồi cứ kiên cố, tức là nói là người này đó, những kẻ như vậy sau đó cần quan sát lại. Thì cái cảnh này do biến quá mà thành, do đó nếu mình cứ tiếp tục mình nhìn như đây mình quan sát lại thì thời gian nó biến mất, nó trở lại cái này, thành ra cái người đó nó phải quan sát rồi, vậy phải mở tâm quan sát, nó sẽ biến lại, cái này nó biến thành mà, thấy không? Nó ảo như cái lực của ảo sự nó mất, thì thằng này nó mất, thì thằng này nó tượng trưng như tấn công nè, nó không có, bởi vì nó biến thành cái này. Thì nhiều cái tông nó lượng khác nhau trong cái chỗ này. Cái ngũ sư này là thích phòng nè, tại vì cái họ có nói anh ngũ sư này tức là anh là gia chuyên ngôn luyện ảo hóa cho mình nè. Thì anh là gia này có 8 tên đệ tử, mấy tên đệ tử thì giúp đệ tử của anh là 8 thức, từ 8 thức này vọng chấp các cảnh, cái cảnh này nó là không có thiệt, mà theo nghiệp chứ vọng chấp theo cái nghiệp hoạt ở này đó là chỉ là chủng tử thôi. Mới đầu là mới là sanh ra các pháp binh mani kho tàng cái gì tùm lum á, rồi cho nó là Phật kiên cố chấp trước theo cái này tạo nghiệp đó, là mới tỏ luận gì đó. Thành ra cái anh mà cái làm phép mà mạnh nhất mà khiến mình tạo nghiệp á là anh nào thời gian này. Còn nào ở tứ ngôn đạo á, tứ ngôn đạo này đó, ở bốn góc đường, ở ngay bốn góc đường á, tỏ nói bốn góc đường này là bốn cái tam giới, gồm có là căn tầng và ngũ thức, tức là bốn cảm giác. Bốn góc đường này tức là tượng trưng cho căn tầng và ngũ thức, tức là nương vào căn tầng và ngũ thức này nè, tức là nằm ở chỗ này là nương vào cái căn tầng ngũ thức ha, mà vọng sanh ra cái này. Các vật là chủng tử của thức A-la-gia, còn cái này là nghiệp biến hóa ra, cái do cái nghiệp mê của nghiệp mà biến hóa ra, mê của nghiệp nó gọi là nghiệp sở hoạt. Cái này là bị nghiệp mà nhìn thấy vậy, chứ bản chất của nó là nó chỉ là cái chủng tử thôi, nó nằm trong thức A-la-gia thôi. Thì sau khi mà biến hóa ra rồi đó thì có một số anh ở đây giờ có người ta nói không phải thật đâu, nó là giả đó, nhưng mà vẫn kiên cố chấp trước, nói là thật, nói gì cũng không nghe, nói gì là cũng cứ cãi thôi, cãi vậy là kiên cố là thành nó gọi là người ngu. Thì có một cái anh ở đây thì cái ngu này, thì trong này ông kia nó nói là giả cảnh ha, không thật mà chấp thật, tức là gì, phi hữu chấp hữu. Rồi câu sau thì nó nói rằng mấy người là khôn thì không có chấp. Thì nếu người này á, thầy nó cần phải dùng cái pháp quán xét lại ngay cái tướng này, thì cái tướng này là tướng của duy mà, thành ra từ từ đó, cái nghiệp hoạt của mình nó không còn ảnh hưởng nữa đó, cái nghiệp mình nó có thế lực, nó đi một hồi thì nó sẽ mất, cái nghiệp lực mình nó mất rồi đó, thì cái binh này nó sẽ biến thành cái tướng khác, vì cái nào cũng có cái nghiệp ở trên á, cái giờ mình ngủ là có cái nghiệp, thấy không? Thành ra ngủ mình thấy mộng gì đó, nhưng mà khi mà cái ngủ nó hết là nghiệp ngủ rồi đó, mộng vậy đó, thì tất cả những cái tướng ở trong cái mộng nó biến mất. Thành ra khi mình có cái nghiệp mình chấp á, chẳng hạn như bây giờ mình đang khổ, thì nhìn cái nghiệp khổ này nó khiến cho mình nhìn cái pháp nào cũng khổ không hết trơn á, thế là bị nghiệp sở hoặc, nó làm mình mê hoặc cái pháp đó. Bình thường nó thấy vui như cái bóng thật là đẹp, mình nhìn cái bóng này sao nó có vẻ nó uống sầu, nó buồn sao nó không, tại khá là tại vì cái nghiệp khổ mình nhìn, thì là cái khổ cái buồn mà nó mất rồi đó, mình nhìn của hàng rồi nó đẹp, sao mà nó đẹp mà nó lạ thường, nó vui, nó làm sao mà cái đó, thì quán sát lại, người này cần quán sát lại sẽ thấy rằng là những cái tướng này là tướng không gì, nó sanh trụ gì vậy, quán sát sẽ thấy rồi, mình căn cứ vào tướng quán sát hoài cũng thấy. Thì Phật dạy rằng cái người nào mà khi có chấp trước mà nói là không nghe đó, không cách nào giải được hết trơn, bắt ngồi nhìn hoài quan sát rồi, quan sát nó lòi ra thôi, lòi ra thì mới được tin được. Chứ mấy người đó là họ chắc rồi, họ không có nói được, bắt buộc phải ngồi suy nghĩ chứ mày nói chuyện đi lừa cái máy họ cũng không chịu. Đòi mắt thấy tai nghe kìa, mắt thấy tai nghe, cái nghiệp mình á, mắt mình thấy trong nghiệp, nhớ nha, cái gì mà vừa thấy là thấy trong nghiệp. Thành ra nhiều khi mình thấy con hộp gạo mình thấy là thích ăn, nhưng mà giờ con chó thấy gạo nó là đất không ăn, thì cái nghiệp con chó nó khác mình. Thành ra nó luôn luôn, nó lên luôn luôn á. Thành ra cái đó gọi là cái nghiệp á, thì cái nghiệp nó xuyến khơ chắc thấy nghe biết đều theo nghiệp hết. Thành ra nó gọi là nhãn thức nghiệp, rồi nhĩ thức nghiệp, mấy cái đó là nghiệp hết á. Thành ra cái mình nghe đó là do nghiệp nó nghe, thấy không? Thành ra mình nghe được cái âm thanh cỡ nào thôi, nhưng mà chó rồi nó nghe những âm siêu âm thanh nữa, nó nghe hơn mình, là nó có cái nghiệp nó nghe được những âm thanh khác. Mình cứ chắc rằng cái đó là thật rồi, ngoài cái âm thanh nó không có âm thanh nào khác nữa, là mình ngu rồi, chứ không phải là lợi kia. Thành ra trong kinh nó nói giờ cứ quan sát lại khi cái nghiệp nó mất, tức là có thời gian nào mình tu cái tâm thanh tịnh, tự nhiên cái thiên nhĩ mình nó rộng rồi, mình nghe được những âm thanh khác hay gì đó, thì lúc biết là mình trật. Hay là có thời gian mình bệnh, mình điếc lỗ tai đi, mình không nghe nữa, mình biết là cái nghe đó là trật, nó là không có tiếng nữa, thí dụ vậy. Thì sẽ quan sát thấy được cái sanh trụ di diệt nó, thì biết nó là không có thật như mình nghĩ. Thì người đó phải quan sát thôi, bắt người đó hồi xưa cái lối thực hành của tội là bắt ngồi phải quan sát rồi suy ngẫm gì những cái hiện tướng, ngoài từ hiện tướng ngộ được cái lý vô thường, phổ không, vô ngã, vô ngã, thì biết là không thật. Đây là cái lối dạy như vậy đó. Còn những người thuộc loại không ngu đần, hiểu đúng, có trí thức, tức là những người khôn á, nó gọi là vị sanh, không có cái chất, thì thấy nghe những ảo trạng trên của các vật liệu rồi, nghĩ rằng những gì mình thấy nghe hoàn toàn không thật, tượng binh cho đến kho tàng khóc gạo. Thế nhưng có những ảo trạng mê hoặc thị giác, nên tưởng đây là bản thân voi, và đây là chi tiết trên bản thân ấy, cho đến tưởng đây là bản thân của kho tàng khóc đạo, và đây là chi tiết trên bản thân ấy. Giờ anh khôn này anh thấy thì sao?
Tôi đọc theo thấy dịch cái tiệc dài dòng á. Là đọc theo thấy con dịch ha. Dài cũng biết nói gì nữa. Bây giờ mình thấy gom lại mình có nói cái gì trong này. Thì cái thấy nghe của mình trí nó cũng có cái cách thấy nghe cũng ngộ lắm, chứ không phải là giống như mình bình thường. Thứ nhất là thấy nghe cái gì? Thứ nhất là thấy giả. Thứ nhất là cái vật á, là cái cảnh mình thấy đó. Cái cảnh như là voi, ngựa gì đó. Cái gọi là cảnh hay là vật đi, cảnh đi, thì cái thấy nghe đó nó gọi là gì? Tức là cái cảnh mà mình thấy đó, thì nó gọi là cái cảnh. Giờ mình học danh từ mình cho biết nha, thực và chân, hai nghĩa này giống nhau không? Giống nhau vậy?
Giống
phải không? Tại sao mình giờ mình nghĩa lại để chơi, thì mình coi cách dùng danh từ trong này để sau này mình gặp nó mình quen. Cái thực này á là khi nào nói với một cái đời thôi, nó tính cách là đời theo nghiệp mà thấy. Tức là thường là thấy các tướng trong nghiệp sanh. Còn chân này đó thì nói về đạo, là thấy con nghe là minh, do minh là thấy, thì thấy được cái gì? Thấy được cái tánh, thấy được cái tánh chánh, chân tánh. Lìa hữu vọng thì gọi là chân. Thành ra thành chân á là thấy đúng, rời được cái nghiệp. Thành nghiệp này là bị vọng nè, thành ra tướng nghiệp sanh là nó vọng, nó không có trốn. Thành bây giờ hiểu hai này khác nhau rồi phải không? Bây giờ cái này là thực cảnh, giờ nó là thực cảnh, tức là mình cũng thấy vậy, thấy con voi, con ngựa, con bò, nhưng mà thấy nghiệp thấy. Thì cái người cái người mà người khôn á, người có trí á, thì biết rằng là thực cảnh này đó thì nó là sao? Nó là phi hữu, không phải thật. Thực cảnh không phải là chân cảnh nha. Thực cảnh là cũng thấy giống chúng sanh vậy đó. Cái ông Nguyễn Sư này ông biến đủ thứ, mà thì người ngoài cũng thấy, là cũng thấy con bò nó đi chơi, cái phải không thấy, thấy không? Nhưng mà thấy này mà, nhưng mà thấy biết là cái này là do cái tướng nghiệp nó phát sanh ra, mình thấy tức là bị ảo sinh lạc. Đây là tướng của những quá do lực ảo thuật nó hóa sanh ra, chứ nó bản chất nó không phải là thật, nó không hữu, không có. Tức là con ngựa mình thấy á, ví dụ con ngựa con gì đó ha, mình thấy ở ngoài á thì nó không có, nó là cái đá thì nó biến ra thôi. Nhưng mà thấy con ngựa không? Thấy thực cảnh mà đó, là đầu tiên là anh phải thấy cái đó trước, sau rồi anh thấy cái thứ hai nữa.
Thế người trí là thấy được hai cái thứ hai là trong này nó nói nè. Thế nhưng có những ảo trạng mê hoặc thị giác biết rằng là đầu tiên là nó biết là nó là phi hữu, không có thiệt, tức là cái này nó giả, biến ra. Nhưng mà vì cái ảo trạng miêu dắt nên tưởng đây là bản thân voi, đây là chi tiết trên bản thân ấy. Tức là có thấy con voi và thấy những chi tiết trên bản thân ấy. Thấy không? Nên thấy mà. Vì ảo trạng là cái lực. Do cái ảo trạng đó là lực gì? Nó gọi là do quyển lực. Quyển lực cũng như trong này mình kia nó gọi là gì? Là nghiệp lực gì đó. Do nghiệp lực mình thấy các tướng thế gian là thật. Thì người này cũng biết là cái tướng thế gian này chắc nó không có thật. Đầu tiên họ thấy được cái chân lý trước. Nhưng mà vì cái quyển lực nó trong này họ nói rằng là thế nên có những ảo trạng do sinh phát này, cái quyển lực nè. Nên tưởng đây là bản thân con do tưởng là dùng cái tâm để thấy. Tưởng là cái dùng ý thức để thấy. Nên đây là bản thân con voi. Đây là chi tiết trên bản thân ấy. Tức là thấy. Tức là thấy có. Người trí cũng thấy có nha. Nhưng mà cái có đó nó gọi là cái gì? Nó gọi là cái thấy thứ hai của cái người trí thấy đó là giả. Giả có, các bạn không?
Dạ, đúng.
Tức là biết cái thằng này đó, biết thằng này nó không phải là thật thì nó là có, nhưng có giả như mặt trăng nãy đó. Thì nó là giả cảnh. À, cái sách thứ hai này đó là biết rằng là cái đó là giả cảnh. Thì cái thiểu này cũng biết là giả cảnh. Nhưng mà giả cảnh này đó là phi vô, không phải là không có.
Hiểu ý không?
Tức là họ không bị mê để biết là cái thực cảnh không có thật. Đây là cảnh giả, nhưng cảnh giả thì nó có.
Có cảnh giả.
Có cảnh giả cũng như là mặt trăng đó, nhưng mà nó không có mặt trăng thì vô lý. Thấy không? Nhưng mà con này là mặt trăng giả, nhưng mà nó không có mặt trăng nghĩa là không có gì dưới này hết, cái mặt này cũng không có nữa thì nó đúng. Thành ra mặt trăng này á thì nó phi vô, nhưng mà nó là giả.
Nhưng mà nó có.
À, thành ra phải thấy được hai cái, rồi biết thấy được cái A, rồi thấy được cái B. Mà chứ phải thấy cái này không, mà thấy cái này à. Rồi bây giờ hiểu cái loại thấy của người trí là phải thấy cái đó. Chứ thấy cả hai nha. Còn cái anh ngu nãy đó anh kẹt lắm, là anh thích đập.
À, hiểu, ráng hiểu thôi, không hiểu là sao tu. Bây giờ trong cái mà giả cảnh nó phi vô mới sanh ra cái tâm phân biệt. Nó phi vô tức là nó có.
Bây giờ bắt đầu tới đây à. Nói tiếp là phi vô tức là cái gì, nó phi vô tức là có gì nữa. Thì có là mấy cách. À, từ tí anh thấy có mấy cách nào hoàn. Cái này nói có như thế nào? Thứ nhất, nên tưởng đây là bản thân con voi. Một là tưởng là bản thân con voi. Hai là chi tiết trên bản thân ấy. Thấy được hai cái. Tức là thấy tướng và thấy tướng sai biệt. Tức là thấy cái gì? Thấy nhưng thứ nhất là thấy cái tướng và cái sai biệt. Thấy hai cái. Chứ không phải thấy cái tướng không mà không có tâm cái sai biệt. Cái sai biệt này á, tức là phải sai biệt bằng tướng. Phải nhận về cái sai biệt này, có thể cái sai biệt này để định nghĩa cho rõ sai biệt này chưa gì biết. Ví dụ như nói là mình nghĩ khi mình nói cái sai biệt á thì cái sai biệt nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mình định nghĩa một cái nghĩa để nó đi vào cái bên này thôi. Sai biệt chẳng hạn em thấy con gà với con heo khác nhau, hay con gà với cái bàn nó khác nhau, thì cái đó là con gà với cái bàn sai biệt. Thì tôi không dùng cái nghĩa này. Nghe sai biệt gì nữa? Thấy không? Tôi không dùng nghĩa này, định nghĩa chữ sai biệt đàng hoàng. Tôi cho gì hiểu. Khi tôi nói con gà, rồi giờ tôi nói là con gà lông trắng, con gà lông đen, thì tôi đang nói cái sai biệt theo nghĩa này nè. Thì cái tướng này giờ đại khái nó dễ hiểu rồi, thì cái này là bổng tướng, tướng là tướng chung. Cái này gọi là sai biệt, là phân biệt tướng, để là phân biệt trong cái tổng tướng đó, nó khác nhau sao. Thì người ta chấp á, người ta chấp không phải là chấp danh tự, tức là người ta chấp vào cái sai biệt giữa danh tự với nhau thì nó là chung rồi, khỏi nói rồi. Nhưng mà trong cái tổng tướng này nó là bao nhiêu cái tướng sai biệt mà ta chấp trong này nè, chứ không phải là chấp cái sai biệt giữa cái này đâu. Một cái tổng tướng thôi, mình không biết bao nhiêu pháp sai biệt nằm tổng á. Thì trong này nó nói đó, trong này nó nói đây là tưởng là bản thân con voi. Là anh là đây là ông ta tướng đây, và đây là chi tiết trên bản thân ấy, tức là như thế này để phân biệt con voi này với con voi khác. Cho đến tưởng đây là kho tàng khắp đạo, và đây là chi tiết trên bản thân ấy. Thì cái sai biệt đó quý vị hiểu rõ rồi cái gì? Tổ ông ghi kỹ sự đó chứ. Tổ phân tích ra cho tôi, không ngờ mấy ông nói kỹ gì. Nó gọi là tưởng cái sai biệt đó, cái suy nghĩ sai biệt đó gọi là tưởng đó. Cái tưởng nó phát sanh ra. Thành ra cái này nó là giả cảnh phi vô, giả cảnh là phi vô, hay là nó có gọi là tợ cảnh mà. Chứ nó gọi dùng danh từ đó. Tổ thì dùng chữ tợ cảnh, giống cảnh thôi chứ nó không phải là cảnh. Thì nó không phải là không có. Thì nhờ hai cái này
nhờ cái này mà thấy được cái lý, ngộ được cái chân lý, mà thấy được cái tướng mê hoặc của cái gì mà cái sự. Cái gì phải thấy được hai cái một lượt, cái ngộ được đó là cái chuyện nguyện, mà không có
mà không có bị ảnh hưởng. Tức là thực sự cái anh nguyện sự anh làm nó thiệt, nếu anh nói là chắc rằng cái nguyện sự anh biến quá là không có, cũng không phải, anh làm nó thiệt, anh có cái lực anh làm ra mà, thấy không? Bây giờ mình nói là cái đó không có luôn, người đó chắc bà là không ngờ rồi đó, nguy hiểm lắm á. Thành ra nhưng mà không gạt được, không gạt được là biết là cảnh này nè, không gạt được nó là chỗ này là cảnh không có, nhưng mà thực cảnh thì không có. Thực cảnh cái cảnh mà doanh nghiệp mình thấy á, nó không phải là thực thiệt, mà ở cái thằng giả này á thì nó có đứng sai biệt đàng hoàng, chứ không phải là ngồi là cái tâm không luôn, không thấy luôn cái tướng gì hết trơn thì có thích cũng như bỏ, hiểu không? Thì giờ để chứng minh cái này thì nói là cái này chút xíu, cái này thì giờ khi mình mới chấp nhận cái lý thôi, bây giờ dùng cái sự tu hành để sáng lên. Bây giờ bình thường ấy mình tu chẳng hạn như đây là tu giới định tuệ vậy, tu giới định tuệ thì cái nhờ giới thanh tịnh được định, rồi định nó là thanh tuệ, thì có đơn muốn tu giới định tuệ bắt đầu là nhờ giới thì mình tu định cho dễ, thì đương nhiên bắt đầu từ cái định này nó bắt đầu nó phát sanh ra là cảnh giới. Thì chẳng hạn như đầu tiên á là mình cũng nương tất cả những cái đề mục đi, như niệm Phật, niệm Phật đi, lấy niệm Phật làm cái đề mục để định. Sau mà khi tương ưng rồi đó thì lúc nào mới niệm Phật ra định thì cảnh giới của mình giờ cái gì cũng là cái cõi đất, cái cõi này hết trơn á. Tức là sắc ở trong thế giới này do nghiệp hoặc của mình phát sanh, sắc nó biến hóa, sắc thì nó biến nha, sắc không phải là nó cố định đâu, tại vì nó là không thật, thế mà nó không phải là vô, nó phi vô nhưng nó không thật nên nó có thể vì nó không thật, tức là không phải nó không có, nó phi vô, nó không thật, nó nghĩa là cái không mà trong này nó không thật, nó phi hữu mà nó không phi vô nó mới chết. Rồi giờ mình ghi lại con này nè, cái gì thực cảnh phi hữu phải không, mà giả cảnh phi vô. Vì cái sắc mình thấy ở đây nè thì nó là nó thấy thân nghiệp này, còn thực cảnh này nó phi hữu, tức là cái sắc này nó không có thật, thấy không? Nhưng mà giả cảnh tức là cái sắc mà mình thấy do nghiệp này nó thì nó có đủ các tướng, nó là phi vô. Thì nó vậy là cái sắc này nó thực sự là nó có mà nó không có, nghĩa là sao? Nó có ở đây mà nó không có, nghĩa là sao? Nó có nhưng mà nó không có một cái tướng nào rõ ràng hết trơn á, đó là không tự tánh đó, nó biến quá nhớ, nó biến quá từng sắc na một, nên cái sắc lúc trước không phải là cái sắc lúc sau, nên nó gọi là không có, nhưng mà có sắc sai biệt nên không phải là phi vô, hiểu không? Sắc này nó biến quá, biến quá, nhiều khi nó biến rõ ràng thì mình thấy, còn nhiều khi biến mấy chục năm nó biến từ từ thì mình không thấy kịp, nhưng mà nó có sự biến quá, nên cái từ gọi chung nó là vô tự tánh, không có một cái tánh sắc nào nó giữ cố định hoài, cái tánh nào hoài nó tự tánh, sắc này do biến quá mà thành. Nên khi mà mình niệm Phật, một cái nghiệp của mình mà nó còn nặng còn thân si á, thì cái cảnh mà mình thấy mình vô trong cái định cái đó thì mình thấy cảnh giống hình cảnh ngoài này ngoài đời à, tại vì cái tâm mình còn đời, thấy không? Mình niệm một thời gian bắt đầu là định nó vô tam lực, được tam muội, nó có một cái gọi là định lực hay là tam muội lực, đó là nhập pháp tam muội đó. Thì lúc đó cái cảnh sắc của cái thế giới ta bà này, cõi dục này, nó biến thành cảnh sắc cực lạc, tức là sắc biến quá thì tâm nó sanh cảnh, mà chắc đây cũng thật, mà chắc đây cũng thật. Phải biết rằng lại đây là do cái quyển quá lực của cái tam muội này nè, giống như hồi nãy là quyển quá sư mà làm quyển sự vậy đó, mà hiểu cái này ấy à, thành ra quý vị cái tâm quý vị tịnh, cảnh nó biến theo, sắc nó biến theo, do đó dục giới thì cái sắc rất là quế, do có định lực nên được sắc giới đó, thì sắc rất là thanh tịnh, do cõi này là thấy người nào cũng đẹp, cái gì cũng đẹp. Thành ra tất cả những gì mình thấy ở đây nó giả, nếu nó thật làm sao thằng này nó biến được, thành ra cái này do nghiệp biến. Cái nghiệp, cái vọng hoặc, cái nghiệp này đó là cái gì? Nhưng nó có lực làm tác duyên, cái nghiệp nó là chủng tử, là cái định lực mình gieo, đó là ngày nó biến ra cảnh đó. Nói vậy dễ hiểu không? Nó nói sơ tu hành đó. Thành ra nó nói rằng cái mà cái nhận thức của mình có được á,
nhận thức của mình thấy ngay chỗ này nè, thì nó gọi là nhãn thức cảnh, nó không có gọi là cảnh không, nó sợ mình làm mà nó còn ghép vô nhãn thức vô, thì cái cảnh này là do nhận thức nó chấp vô. Thấy không? Từ vô định lực á, mình bắt đầu mình xả nhận thức đi, mình đem cái nhãn cái cái sắc pháp thành tâm pháp. Thấy không? Từ từ thầy nói lúc đó là cái nhãn thức nó thành ra cái nhãn trong tâm, nó biến thành cái cảnh khác. Nhưng mà nó phải có một cái lực để biến. Cái lực đó là do cái hoạt nghiệp, cái nghiệp mình gieo, cái chủng tử mình gieo. Thì đây là cái lực của quyển sự. Cái lực quyển sự này là do các pháp, các pháp này đều là vô di hữu di, nó là quyển hết á, nó thành cái lực cũng như là quyển sự vậy đó. Thì nó biến thành ra sắc bản chất vô thường, nhớ sắc bản chất vô thường đó, nên mình có thể biến được. Nó bây giờ phải nắm cái đó là tu, bây giờ sẽ đại tình trạng đó. Thì cái này nó là sao? Cái này nó ý nó nói là nếu mà nó đúng theo nguyên thủy thì nguyên thủy nó lấy cái không làm cái cơ sở để nó luận chuyện, nói chuyện. Cái không là cái yếu tố tránh của nguyên thủy, thành ra bên nguyên thủy thì nó nói là thiên không, nặng gì cái không phá bỏ kia. Thì nó nói rằng tâm của mình á, tâm á là tâm mà nương vô mà sanh cảnh, sắc này tự tánh không vô tự tánh, tâm đó là nương vào cái sắc, tức là sắc là không cái gì thì tâm á tưởng là vô, thì tưởng vô không sanh cảnh hả? À? Bạch rồi, tâm á nương vào cái vô mà sanh cảnh. Nếu mà cái này là cái thực á, nó sanh không được, nó phải cái vô nó mới sanh cái cảnh khác. Thì vô tự tánh nè, không có. Thành ra tại vì mình chắc có mà mình không lọt vào đây được. Bây giờ chắc có không bao giờ lọt hết á. Cái có thì cái nghiệp nó cứ bám hoài, người cách có tham, cái tham nó cứ bám hoài thì phải đọt được ngục thôi, không cách nào mà lên được á. Thành đương nhờ cái vô, phá được cái này vô thì nó mới sanh được cảnh này. Thành ra phải nói rằng duyên vô cũng đắc sanh tâm. Tâm này nói là cái những tâm chấp chứ vẫn còn kẹt trong cái thế chứ không phải là chân tâm nha. Nhưng mà cái mà sanh tâm mạnh nhất là ý thức. Còn nhãn nhĩ và nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức á thì nó duyên cái này. Nhãn nhĩ tức là bị nghiệp rồi mới sanh ra nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Thấy không? Thành ra thấy cảnh là nó cứ cho là thật thôi. Cái đó không phải lỗi nữa. Chỉ cái thằng ý thức á thì nó duyên cái này. Cái quan trọng cái này là quý vị